Chương 12, quyết chiến cùng Đại Tử Minh. Ngày hôm sau, đến giờ Tị Tâm mới tỉnh dậy, sau khi ngủ một giấc đã đời. Lúc từ biệt Nguyên Trinh và mẹ y lưu luyến chẳng nỡ rời, nhưng vì ta là một cao nhân, bà ấy tự biết chẳng thể níu kéo, đành sụt sùi mấy tiếng, rồi cũng từ biệt ta. Vì chuyện này cho nên đến gần trưa, ta mới về tới Thanh Khâu. Ta chỉ ở hạ giới có 2 tháng, Thanh Khâu đương nhiên cũng không thay đổi gì nhiều. Non vẫn non ấy, nước vẫn nước ấy, Mẫu Nhật Tinh Quân vẫn hết sức ưu ái nơi đây, nắng chiếu vừa phải, không gắt cũng không nhạt. Trước cửa động Hồ Ly, gặp lại Mê Công mới sẽ ít ngày, ta trêu: những ngày qua không có ta sai bảo, chắc người sống khổ sở lắm nhỉ. Mê Cốc cười cười để ẩn ý, sau đó nghe nhiên nói: cô chẳng phải quay về hôm qua sao, rồi đi làm một chuyện quan trọng, sao giờ lại nói như thể vừa mới từ cõi phàm quay về. Ta ngẩn ra phút chốc, cũng sửng sốt đáp lại: hôm qua ta vẫn còn ở hạ giới, đúng là bây giờ mới quay về. Khuôn mặt Mê Cốc dần dần trắng bệch, lẩm nhẩm: người hôm qua quay về là... Ta lại ngây ra, run người. Nếu người nào biến thành ta, với tu vi của Ma Cốc thì tuyệt nhiên không thể không nhận ra. Nếu trên thế gian này có một người đến Ma Cốc cũng tưởng lầm là ta, thì người đó chỉ có thể là... Ta nhắm mắt lại. Huyền nữ. Được lắm, được lắm. 7 vạn năm nay ta chưa từng đi quấy rầy ngươi, ngươi lại đến Thanh Khâu tìm ta rồi. Ta hít một hơi thật sâu. Người hôm qua tới là huyền nữ. Hai mắt Ma Cốc trợn lên, mặt trắng bệch. Ta nhìn thần sắc của lão rất khác lạ, bèn hỏi: hôm qua ả ta làm sao? Mê Cốc run run đáp: hôm qua, lúc nàng ta tới, nói với ta, nói đã tìm một pháp thuật mới để xử thiên thể của thượng thần Mạc Nguyên, bảo ta giao thiên thể của thượng thần cho mình. Ta cứ tưởng nàng ta là cô, nên bèn tới động Viêm Hoa ôm thiên thể của thượng thần tới. Vừa hay tiểu điện hạ ngủ trưa tỉnh dậy, nhìn thấy cô, không, nhìn thấy nàng ta mà tưởng là cô nên rất mừng. Nàng ta bèn dẫn tiểu điện hạ đi cùng. Ta choáng váng, nắm chặt tay ở Mê Cốc hỏi: ý lão nói là ả ta đã đưa sư phụ và Ali đi rồi ư? Sắc mặt Mê Cốc nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào mắt ta. Cô là ta giao thiên thể của thượng thần Mạc Uyên cho ả, người đánh chết ta đi. Sấm dậy giữa tầng không, mây đen ùn ùn, chớp ngời sáng chói. Chiếc quạt ngọc thanh quân luân hơn 500 năm nay chưa từng sử dụng, đang hiện chân hình trên mặt hồ, lừng lững giữa cột nước cao 7 trượng, phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu của ta. Ta cười: quạt à, hôm nay em là phải để ngươi nếm thử máu tươi rồi. Phía sau ta, Mê Cốc lắp bắp gọi ta: cô. Ta quay mặt lại nhìn lão, an ủi: chẳng qua ta chỉ đi đánh nhau một trận, đưa sư phụ và cô bồ nhỏ trở về, ngươi không cần hoảng sợ như thế. Cứ đôi một nồi nước trước đã, đợi ta quay về sẽ tắm rửa tẩy trần. Rồi lấy một dải lụa trắng, bằng chặt hai mắt lại, niệm quyết, cưỡi một đám mây đen kịt bay thẳng đến cung Đại Tử Minh. Thời thượng cổ, một số ma tộc do nghiệp chướng quá nặng sẽ bị trời phạt, sinh ra thai chết. Có một ma nữ tên là Tiếp Ngu, vì sát nghiệp quá nặng, từng liên tiếp mang thai 3 lần đều sinh con chết yểu. Sau này Tiếp Ngu nghĩ ra một cách, dùng pháp thuật để nuôi dưỡng hồn phách của đứa bé chết yểu, lại giết một vị thượng thần, rồi đặt hồn phách của đứa bé chết yểu kia và tiên thể của vị thượng tiên này, đứa bé chết yểu sẽ sống lại. 1 vạn năm sau loạn quỷ tộc, Chi Nhan đến Thanh Khâu thăm ta, từng vô tình hữu ý nhắc đến vương hậu của Ly Kính đã sinh ra một cái thai chết. Huyền nữ, nếu lần này ngươi dám làm càn, động tới thiên thể của Mạc Uyên, đừng trách bản thượng thần không để tình hữu nghị giữa hai tộc mà đại khai sắc giới, dùng máu rửa rửa cung Đại Tử Minh. Cửa cung Đại Tử Minh canh gác cẩn mật 7 vạn năm trước, giờ đây chẳng ai đứng gác, đúng là tự mình hại mình. Nếu ta vẫn là Bạch Thiển của 7 vạn năm trước, vẫn là Bạch Thiển phải chờ Mạc Uyên đem xuống đến cứu. Ta cười nhẹ một tiếng, quả quân luân trong tay hơi rung động. Ta khẽ áp nó lên bờ môi, khẽ hỏi: có phải mình ngửi thấy mùi máu rồi không? Trước điện lưu ảnh của vương hậu cung Đại Tử Minh, huyền nữ đang quỳ trước một chiếc giường vàng, bên trái bên phải chen chúc đầy quỷ tướng. Ả cười nói: Thiển, 7 vạn năm chẳng hay tung tích, nghe bệ hạ nói Tư Âm Thần Quân là một nữ tử, bản cung đã đoán được đó là ngươi. Khi gặp Từ Âm ở núi Côn Luân, bản cung đã rất kinh ngạc. Ngoài Thiển Thỉ nhà ngươi ra, đâu có ai giống bản cung đến vậy. Ta cười dịu dàng. Vương hậu nói vui rồi, dáng vẻ của ngươi đâu phải như thế này. Trí nhớ của lão thân tốt lắm, đến nay vẫn nhớ khuôn mặt ban đầu của ngươi. Vương hậu, ngươi quên rồi sao? Hề, Thượng Thần Chí Nhan ở rừng đào mười dặm gần đây rảnh rỗi. Nếu vương hậu thực sự đã quên, lão thân cũng chẳng ngại phiền hà, tình nguyện dẫn ngươi đến đó, giúp ngươi nhớ kỹ lại. Cư mặt ả từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang tím tái, thật rất khó coi. Sau khi đỏ sang trắng, trắng sang tím, ả viên cười ha hả.
Cho dù nói thế nào, hôm nay ta vẫn sẽ lấy mạng của ngươi. Thế gian này sẽ không còn ai giống với bản cung nữa. Từ hôm qua ta đã cướp được tiên thảo của Mạc Uyên và con trai ngươi. Bản cung đã biết ngươi sẽ tìm bản cung. Bản cung luôn chờ ngươi ở đây. Lúc đầu bản cung đã sớm biết, vốn chẳng có ngọc hồn, ngươi cũng sẽ giữ được tiên thảo của Mạc Uyên. Ngươi quả nhiên không làm bản cung thất vọng. Chỉ là khi bản cung phải tìm lâu đến thế, đúng là đã đắc tội. Tiên thảo của Mạc Uyên được ngươi bảo quản rất tốt. Không ngờ con trai của bản cung lại có thể có được cơ thể tốt như vậy. Thiển Thiển, xét ngươi có được công lao ấy, bản cung sẽ cho ngươi được chết thật thoải mái.
Nói đoạn, ả lui ra sau rừng vào một bước. Hai hàng quỷ tướng đồng loạt lao về phía ta. Ta cười lạnh, nói:
để xem ngươi có bản lĩnh gì đã.
Một tiếng hét như sấm sậy giữa không trung. Chiếc quạt ngọc thân Côn Luân từ tay ta vút tới, cùng phong tứ phía gào thét nổi lên. Quạt Côn Luân dài 3 xích, ta nhảy vọt lên, nắm chặt nó trong tay. Binh khí trong tay quỷ tướng phía dưới cũng đồng loạt đâm tới. Chiếc quạt vẫy một vòng, gạt bay hết thảy đau thương gió mát của bọn chúng, rồi lại phất một cái. Nhát nào nhát ấy đều chí mạnh. Chiếc quạt này đã lâu không dùng đánh trận, phen này quạt rất mạnh, lần lượt xuyên qua những cơ thể máu thịt, khiến máu loang ướt đất. Trong hai hàng quỷ tướng này cũng có tên đánh rất khá. Góc độ mà binh khí nhọn đâm tới vừa hiểm hóc lại mạnh mẽ, mấy lần sức nữa đã đâm chúng ta, may mà ta né kịp. Lúc đó ta vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng bọn chúng quá đông. Dàn trận từ buổi trưa đánh cho đến lúc mặt trời khuất núi. Bọn quỷ tướng bị chết, thương còn lại vài tên. Lưng ta cũng bị chém một nhát, dài lỗ trắng băng mắt trong lúc đánh không cẩn thận đã bị rơi xuống đất. Đôi mắt chính là điểm yếu của ta. Huyền nữ đứng bên ngoài bỗng móc ra một viên minh châu sáng lóa, chói tới mức đôi mắt ta đau nhói như dao đâm. Mới vừa sao nhãn đã bị đâm một kiếm trúng ngực. Huyền nữ cười ha ha.
Nếu bây giờ bệ hạ còn ở trung cung, có lẽ người vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng người lại khéo tìm đến cái chết như vậy, bệ hạ vẫn đang đi ăn.
Chợt chợt chợt, thương tích đầy mình khiến người ta thật đau lòng. Phen này xem ai cứu ngươi.
Hộp Na, mau lên mạng ả cho ta.
Chưa nhìn được Mạc Uyên một cái đã phải chết ở đây, thượng nữ cười biết bao. Vết thương trên người sẽ bằng vết thương trong tim. Vết kiếm trước ngực xuyên qua sau lưng. Quỷ tướng tên Hộp Na đó đâm chúng ta rõ ràng rất đắc ý. Mà hãy đắc ý thì sẽ thiếu cảnh giác. Ta giữ chặt lưỡi kiếm ấy, chiếc quạt vung lên mạnh mẽ. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị cắt phăng đi. Cho nên khi đánh nhau, trở nên khinh suất. Ánh vàng chiếu làm mắt ta không thể mở ra được, nhưng lại không thể không mở mắt. Có thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt. Huyền nữ vừa nãy còn vênh vang khoái chí, giờ đã bật tiếng. Chỉ có hai quỷ tướng vẫn đang bám da như đĩa, nhưng rốt cuộc lại thiếu một người thứ ba đến ngăn ta. Chiếc quạt đã uống máu, sợ lại càng khát máu hơn. Chỉ chớp mắt, chúng trở thành tế phẩm cho chiếc quạt của ta. Huyền nữ giơ viên minh châu, run rẩy nói:
ngươi, ngươi đừng qua đây. Ngươi mà qua đây, ta sẽ hủy tiên thể của Mạc Uyên và giết con trai ngươi.
Sau lưng ả có hai cổ quan tài bằng băng, không biết được chuyển tới từ lúc nào. Một cổ lớn, một cổ nhỏ. Nằm trên cổ lớn là Mạc Uyên, nằm trong cổ nhỏ là cô vợ nhỏ. Trước mắt ta chỉ có một màu đỏ ngầu, nhưng trong máu đó vẫn gắng nhìn ra được một gương mặt nhợt nhạt của Mạc Uyên. Ta dừng bước chân, chiếc quạt rơi xuống đất. Ta nổi giận đùng đùng, quát:
ngươi đã làm gì Ali?
Ả vẫn run rẩy nhưng đã cố gắng trấn tĩnh hơn, đứng dựa vào quan tài băng, nói:
giờ thì nó chỉ ngủ thiếp đi thôi, nhưng nếu ngươi tiến thêm bước nữa, ta không dám đảm bảo nó sẽ không sao đâu.
Ta nhìn ả trừng trừng, dường như máu trong khóe mắt lại càng chảy ra nhanh hơn. Ả cười khó chí.
Mau nhổ lưỡi kiếm ở ngực ngươi ra, rồi lấy chiếc quạt trong tay dâng lên cho ta.
Ta không đáp, tiếp tục nắm chặt chiếc quạt, tiến đến. Ả hoảng loạn gào lên:
ngươi không được lại đây, ngươi mà dám bước tới ta sẽ đâm nó một phát chết tươi. Quả nhiên trong tay ả có một con dao. Ta nhếch mép cười, nói:
hôm nay bước vào cung đại tử huynh này, ta đã không muốn đi ra. Ngươi giết nó đi, ngươi giết nó, ta sẽ giết ngươi báo thù cho nó. Chắc là nó cũng vui vẻ lắm. Ta giữ mạng Uyên 7 vạn năm, ngươi chẳng thể trở về. Ta cũng sống hoài phí. Nếu như Ali sợ đi một mình, ta sẽ đi cùng với nó. Ngươi và ta sống lâu như vậy trên đời, cũng đã thấu hết lẽ sinh tử rồi.
Ả bắt đầu nói năng lung tung, hoảng loạn hét lên:
ngươi điên rồi, ngươi điên rồi.
Ta lau vệt máu tươi chảy nơi khóe mắt, cảm thấy mình cũng hơi điên, nhưng cũng không đến mức quá điên. Con người trước mặt này, ả làm nhục tôn sư của ta, làm hại người thân của ta. Hôm nay không chém được ả bằng quả côn luân, sao ta có thể nuốt được cục tức này? Hễ quả côn luân ngọc thanh mà nổi giận thì chấn động chín châu. Hôm nay nó đã uống đủ máu, hưng phấn vô cùng. Trên đỉnh cung đại tử Minh, sấm chớp chói lòa, mưa trút xối xả, rửa đầy mặt đất máu thành một dòng sông đỏ máu. Huyền nữ nén giọng kêu lên:
ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, bệ hạ sẽ san bằng thanh khâu nhà ngươi. Sao ngươi dám để liên lụy đến con dân của mình?
Ta cười nhạt: lúc đó chúng ta đều đã chết rồi, ngươi chết còn quản chuyện sau này làm gì? Huống hồ con dân của thanh khâu tuy không thiện chiến nhưng cũng không phải là không biết chiến đấu. Ly Kim muốn sánh bằng thanh khâu e là cũng chẳng dễ. Nghĩ tới đây, ta buộc phải bổ sung thêm đôi câu:
nếu ngươi thực sự lo lắng chuyện sau này, chẳng bằng hãy lo lắng thái tử của thiên tộc sẽ sánh bằng quý tộc của các ngươi. Lần này ngươi bắt con trai của hắn về, còn định giết con trai duy nhất của hắn. Với cá tính của hắn, chắc chắn quý tộc sẽ bị sánh bằng.
Ả hình như không có phản ứng. Ta cũng không định đợi ả phản ứng lại. Quả côn luân đã tích đủ sức mạnh. Trong ánh chớp lóe lên, từ tay ta nó vọt lên rất nhanh. Bỗng có một bóng người vọt lên chắn trước mặt huyền nữ, xoay ngược hướng tấn công của quả côn luân bắn lại về phía ta. Huyền nữ hoảng sợ tóm lấy tay áo người kia, run rẩy gọi bệ hạ. Quả côn luân dùng sức đủ để giết người, bay đi quá nhanh lại bị chặn lại, nên chiều về còn mạnh hơn. Vừa nãy ta dùng hết sức, thực sự không còn sức để né tránh. Đành cắn ra nhắm mắt, có thể hy sinh dưới binh khí của mình, kiếp này ta sống cũng không uổng. Nhưng đúng lúc nhắm mắt, ta lại bị kéo mạnh sang một bên. Ta quay đầu, nhìn sang người đang ôm mình. Dạ hoa ơi dạ hoa, ngươi bấm giờ để đến sao? Nếu ngươi đến sớm một khắc, thì ta đâu đến nỗi bị thương đến mức này. Sắc mặt dạ hoa xanh tái, trong đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh, cháy lên lửa giận bừng bừng, cắn chặt môi. Nửa thân người trên cứng lại, gấu thay áo của trường bào đen tuyền vốn màu trắng đã bị máu ta nhuộm đỏ tươi. Mưa trận gió gào do quả côn luân gây nên bị ngăn ngoài tiên chướng. Những hạt mưa lớn gõ lên tiên chướng, chảy thành một màn mưa mù dày đặc. Hắn đưa tay sờ lên vết máu trên gò má ta, khẽ hỏi:
Thiển Thiển, là ai làm cho nàng bị thương thế này?
Ta đáp: kẻ làm ta bị thương đều bị ta chém chết. Còn có một kẻ chưa bị chém chết, vừa rồi đang chuẩn bị chém thì bị phu quân của ả cản lại. Ây ạ, ngươi thả lỏng một chút đi, toàn thân ta ê ẩm lắm. Ly Kính đang ôm huyền nữ phía đối diện, toàn thân rung động, trợn hai mắt lên nhìn, cười nói: hóa ra hắn nhầm dạ hoa là Mạc Uyên. Ta gượng nói với Ly Kính:
không ngờ nhanh như vậy đã gặp nhau. Quỷ quân cao thủ, suýt chút nữa thì lão thân đã mất mạng dưới tay quỷ quân rồi.
Hắn buông huyền nữ ra, bước gấp đến trước mặt ta, nhưng lại bị tiên chướng của dạ hoa trắng nên không thể đến gần. Toàn thân ta lúc này đau đớn khôn xiết, xem ra hắn đang nhìn rất kỹ để phân biệt. Sau phép triệu hoán, quả côn luân đã quay về tay ta. Ta ngợi khen:
phương hậu của quỷ quân quả nhiên rất lợi hại. Trận ác chiến 7 vạn năm trước lão thân cũng chưa bị ép đến mức này. Hôm nay đã được thụ giáo rồi.
Sắc mặt của Ly Kính còn nhợt nhạt hơn ta mấy phần. Hắn nghi hoặc hỏi:
thái tử điện hạ, chuyện này là thế nào?
Dạ hoa ra nhẹ nhàng ôm ta, liền trầm giọng đáp:
quỷ quân Ly Kính, bản quân cũng muốn hỏi cung đại tử minh của ngươi, chuyện này là như thế nào?
Ta quay đầu nói với dạ hoa: câu này ngươi đã hỏi sai đối tượng rồi. Phương hậu huyền nữ mới là người cướp sư phụ của ta và con trai ngươi. Ngươi nên hỏi phương hậu của quỷ quân mới phải. À, cô vợ nhỏ tạm thời không sao, ngươi cũng chẳng nên lo lắng.
Dạ hoa dịu dàng đáp:
đó cũng là con trai nàng.
Đúng thế, cũng là con trai ta. Ly Kính kinh ngạc kêu lên:
con trai?
Ta gật đầu, ánh mắt hắn trở nên u ám.
Nàng?
mồ hôi mà không nói nên lời, rồi lại quay sang nhìn huyền nữ. Dạ Hoa cũng nhìn huyền nữ, tôi thấy bọn họ đều nhìn huyền nữ, bèn cũng cùng nhìn huyền nữ. Phi Minh Châu trong tay ả đã bị Dạ Hoa đánh tan. Ả đang quỳ trước mặt quan tài băng của cô vợ nhỏ, nhìn thấy Ly Kính nhìn mình, ánh mắt trở nên hoảng loạn.
Bệ hạ, con trai của chúng ta cuối cùng cũng có thể quay về rồi. Chàng xem, thiếp đã tìm được cho nó một cơ thể tốt biết mấy. Thiếp biết rằng cơ thể của Mạc Uyên có ích cho con trai của chúng ta. Ban đầu con tiện nhân Bạch Thị nên cung đại tướng Minh mượn chàng ngọc hồn, chàng nên đưa cho nó. À, nhưng không ngờ rằng không có ngọc hồn mà ả vẫn có thể nuôi được cơ thể Mạc Uyên được tốt thế này. Bệ hạ, ngày xưa chàng đố kỵ với Mạc Uyên, từ bây giờ về sau chàng không còn phải thế nữa. Hắn sắp thành con trai của chúng ta rồi.
Ly Kính quát lớn.
Câm miệng.
Huyền nữ hoang mang.
Bệ hạ, lẽ nào thiếp đã nói gì sai? Khi xưa chàng không muốn đứa con tiện nhân Bạch Thiển mượn ngọc hồn, không phải là vì đố kỵ với Mạc Uyên sao? Nhưng bây giờ hắn sắp trở thành con trai của chúng ta. À, đúng rồi, chàng vẫn không biết con tiện nhân Bạch Thiển là ai. Bạch Thiển ở Thanh Khâu chính là thần quân Tư Âm năm đó.
Tay của Dạ Hoa rúng động. Ta tách ra khỏi lòng Dạ Hoa, cầm quả quân luân mới rời khỏi thiên chướng, cười nhạt nói:
Huyền nữ, ngươi thử nhục mạ sư phụ ta một câu nữa, thử nhục mạ ta một câu nữa. Tiền thể của sư phụ ta tôn quý không gì bằng, nhận máu tim của ta suốt 7 vạn năm nay đến bây giờ, e rằng con trai ngươi nhận không nổi đâu.
Ly Kính quay phát người lại, hai mắt đỏ ngầu, tiến lên mấy bước trước mặt ta.
Máu tim, nàng muốn nói?
Ta lùi lại phía sau một bước, căm hận nói:
Sau khi đó, quỷ quân ngươi lại nghĩ rằng không có ngọc hồn của ngươi thì ta không giữ được sư phụ chứ gì? Những gì huyền nữ nói, quỷ quân nghe rõ rồi chứ? Bạch Thiển ở Thanh Khâu là một con hồ ly trắng chín đuôi. Máu tim của hồ ly trắng chín đuôi có công dụng gì? Ngươi có thể đi hỏi vương hậu của ngươi.
Ta chỉ vào lòng ngực của mình, mũi kiếm của quỷ tướng Húc Na còn găm bên ngực trái. Ta cười gằn.
Khi đó tiền thể của sư phụ thương thế trầm trọng, mỗi đêm cầm một bát máu tim uống liên một tháng, cơ thể ta sau trận chiến cũng gánh bao thương tích, hàng đêm lấy máu tim mình nuôi sư phụ, căn bản chẳng thể trụ đến 3 tháng. Ngỡ rằng ta với ngươi còn chút tình huynh đệ, mới mặt dày đến cung đại tướng Minh của ngươi để cầu ngọc hồn. Lúc đó quỷ quân Ly Kính, ngươi nói gì với ta?
Hắn nghẹn giọng đáp:
Khi ấy ta không biết nàng bị trọng thương. Ta không biết.
Ta lau những giọt mưa đọng lại trên mặt, chỉ vào cổ quan tài của Mạc Uyên, cười nói:
Người có biết ta làm thế nào để mỗi đêm lấy máu tim trong liền 3 tháng không? Bây giờ nếu nói Bạch Thiển ta vẫn còn là một thượng thần, thì chỉ vì ta còn một trái tim biết tri ân báo thù. Sư phụ dạy dỗ ta 2 vạn năm, lương cứu ta trong lúc nguy nan. Nếu không báo đáp ân tình này của người, Bạch Thiển ta so xứng với 2 chữ thượng thần, coi như ta kém cỏi. Khi ấy liên tục lấy máu tim mình trong 7 đêm thì không còn biết gì nữa. Nếu như không phải mẹ ta đến kịp độ cho ta một nửa tu vi của bà, thì thượng thần Tư Âm đã mất tung tích như truyền thuyết rồi. Ngươi còn nhớ những gì ta nói khi xưa không? Không đội trời chung với cung đại tướng Minh các ngươi. Bây giờ ta đã từng giao hảo giữa thần tộc và quỷ tộc khó khăn lắm mới xây đắp được, không đối địch với cung đại tướng Minh các ngươi nữa. Ngươi vẫn còn tưởng rằng ta sợ các ngươi ư?
Sắc mặt Ly Kính lạnh lẽo thê lương, vì những lời nói vừa nãy quá mất sức, lại thêm toàn thân bị thương, lúc đó không cảm thấy gì. Bây giờ dừng lại thở hổn hển, cảm thấy đau đớn không chịu được. Rất tốt, cơn đau này cũng chỉ trong chốc lát thôi. Ta nén ho mấy tiếng, Dạ Hoa vội chạy đến đỡ ta. Ban nãy ta nói chuyện cũ với Ly Kính, không chú ý hắn đã cứu Mạc Uyên và cô bồ nhỏ trong quan tài băng ra, nên dùng tiên khí hộ thể, rồi đặt họ ở đằng sau hắn. Nhìn hắn quả rất giống Mạc Uyên, từ kiểu tóc cho đến trang phục. Ngoài sắc mặt Mạc Uyên nhợt nhạt ra, hai người gần như chẳng có điểm gì khác biệt. Ly Kính vẫn nhìn ta chằm chằm, hồi lâu sau mới nói:
Không phải như thế. Hôm đó sau khi nàng đi, ta đã tìm nàng rất lâu. Suốt 7 vạn năm qua, ta chưa ngừng tìm nàng. Sau này ta đang nghĩ rất nhiều. Huyền nữ nói đúng. Hôm đó ta không cho nàng ngọc hồn là vì ta biết nàng sẽ dùng nó để cứu sư phụ. Ta đố kỵ hắn. Ta thực sự chưa bao giờ quên nàng.
Câu nói ta chưa bao giờ quên nàng của hắn làm trái tim ta nảy lên một cái. Ta trấn tĩnh lại, than rằng: Ly Kính, không phải ngươi chưa bao giờ quên ta, mà là đời này ngươi vĩnh viễn theo đuổi cái ngươi đã mất, hoặc cầu mà không được. Nhưng một khi ngươi đã có được nó, thì ngươi sẽ không bao giờ trân trọng nó nữa. Ánh mắt hắn ngưng ngưng lệ, lại một hồi sau, mỉm cười nói:
Nàng nói vậy, chỉ là muốn giảm bớt gánh nặng phải không? ngay từ đầu nàng chưa từng yêu ta phải không? Cho nên khi ta ở bên huyền nữ, nàng mới buông tay dễ dàng như thế. Khi ấy có phải nàng đã chán ghét ta đến cực điểm từ rất lâu rồi phải không?
Huyết khí trong lồng ngực khó khăn lắm mới trở lại bình thường, bỗng lập tức cuộn trào ra. Ta cắn răng cười nhạt, nói:
Ban đầu ngươi cũng gây ra lỗi lầm ấy, lại còn muốn ta cùng huyền nữ chung một chồng sao? Bây giờ lại là ta không đúng. Ngươi chỉ biết huyền nữ là một nữ tử yếu đuối, cần được ngươi thương xót. Dù ban đầu ta mang lốt nam nhi, nhưng trái tim đâu phải là sắt đá. Bị hai ngươi giày xéo như thế không phải rỉ máu tươi. Khi ta đau lòng, uống say khước, ác mộng triền miên thì ngươi đang ở đâu? Ngươi cùng huyền nữ đã làm những gì?
Sắc mặt Ly Kính trắng bệch. Ta với cánh tay của Dạ Hoa, ho sặc sụa. Phía sau lưng, Dạ Hoa cười lạnh, nói:
Quỷ quân đừng vội tính món nợ năm xưa. Đặng quân tạm thời hỏi quỷ quân một câu. Hôm nay vương hậu của ngài gây nên món nợ này, chúng ta nên tính riêng hay tính chung đây?
Ly Kính còn chưa đáp, huyền nữ đã run run hỏi:
Riêng thì sao, mà chung thì sao?
Dạ Hoa trầm giọng nói với Ly Kính:
Riêng thì mời quỷ quân Ly Kính lộ ra, rốt gom vương hậu thiếu hiểu biết của ngài, đoạn hầm phát xuống súc sinh đạo, mãi mãi không được siêu sinh, để rửa mối hận trong lòng bản quân. Còn chung ư? Tướng sĩ thiên tộc ta đã nhiều năm chưa đánh trận, quá ư nhàn rỗi. Bọn ta cũng đang định tự xem bao năm trôi qua, để xem tộc nào luyện binh giỏi hơn.
Huyền nữ hít vào một hơi, trong cơn mưa tầm tã, hả bò đến, ôm chặt chân Ly Kính, ngẩng đầu lên nói:
Bệ hạ, cứu thần thiên!
Ly Kính nhìn ả, nói:
Nàng đúng là thiếu hiểu biết.
Sợ huyền nữ thảm thiết:
Chàng muốn lột da róc gân thiết thật sao? Chàng đã quên rồi, chàng đã quên năm xưa thiết vì chàng mà làm biết bao nhiêu việc. Không có thiết, chàng có thể dễ dàng lên ngôi quỷ quân sao? Bây giờ chàng lại...
Tiếp đó lại khẩn cầu:
Bệ hạ, thiên tộc sẽ không xuất binh đâu. Hắn không có quyền hiệu triệu thiên tộc xuất binh. Hắn cũng chỉ là một thái tử mà thôi. Chỉ vì một nữ tử mà xuất binh, thiên tộc sẽ không đồng ý đâu.
Dạ Hoa đổi tư thế, ôm lấy ta, khẽ nói:
Đặng quân không chỉ đơn thuần vì một nữ tử mà xuất binh. Thượng thần Mạc Uyên là tôn thần của thiên tộc ta. Thượng thần Bạch Thiển là đế hậu tương lai của thiên tộc ta. Ali tương lai nhất định sẽ kế thừa ngai vị của bản quân. Lần này ba người họ lại bị cung đại tử mình các người sỉ nhục ghê gớm. Người nói xem, các tướng sĩ thiên tộc có thể nuốt giận được không?
Ly Kính chẳng đếm xỉa đến huyền nữ đang ôm chàng hắn, thần sắc tê dại nói:
Từ trước tới giờ, huyền nữ có hơi điên cuồng, nếu không cũng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Xin thay tự điện hạ chừa cho một con đường sống.
Dạ Hoa dịu dàng nói:
Thiện Thiện, nàng nói xem, có thể chừa cho một con đường sống không?
Lúc này tâm lý đã thoải mái hơn, toàn thân ta đau nhức không thể nói nên lời. Vốn định nói vài câu thật ác, nhưng quá mệt mỏi nên chỉ lắc đầu. Huyền nữ cười ha hả:
Dạ Hoa quân, uổng thay cho người đối tốt với con tiện nhân Bạch Thiển, người có biết nó có tư tình với sư phụ nó không?
Ta choáng váng, giận dữ cực độ, chực vùng ra, lên cho ả hai cái bạc tai. Dạ Hoa đã đẩy một đạo sét vào phía trước, Ly Kính không che chắn cho ả nữa. Huyền nữ bị đánh bật về phía sau hơn 10 trượng, ngã trúng lên chiếc giường vàng, nôn ra một ngụm máu tươi. Dạ Hoa nói:
Đặng quân xưa nay không đánh đàn bà. Thiện Thiện còn nói khuôn mặt ngươi rất giống với nàng, còn ta thì nhìn không ra giống ở điểm nào.
Ta tách ra khỏi Dạ Hoa, từ từ lê bước đến trước mặt huyền nữ, nhìn khuôn mặt giống ta tới 89 phần, đang đẫm máu, nhẹ nhàng nói: Khuôn mặt này ta đã cho ngươi, ta vốn không quá để tâm, nhưng nay nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi lại khiến ta không vui. Ả hoảng sợ tới mức bật dậy lùi về sau, cuống quýt nói:
Ngươi định làm gì? Ta vốn như thế này mà. Ngươi đừng đoạt dung mạo của ta. Ngươi cứ mời chiếc nhang tới đi, ta cũng không sợ đâu.
Tay phải ta bắt ứng ra, miệng cười lạnh lùng nói:
Mời chiếc nhang đến làm gì? Trước kia ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi. Ngươi tưởng phép dịch dung này khắp bốn bể tắm cỏ chỉ có một người biết hay sao? Lão thơm bất tài, rong chơi suốt 7 vạn năm, phép thuật này lại rất tinh thông. Ngươi sắp bị lột da róc gân thì cũng đâu thể mang khuôn mặt này của ta đi lột da róc gân được.
Nói đoạn, ta bèn dùng hết sức bao ứng xà, điểm chú, một đạo hào quang trắng lóa lên, huyền nữ ngây ra nhìn ta. Ta cúi xuống, vỗ vỗ lên mặt ả, rồi trút một chiếc gương từ trong tay áo ra đưa cho ả. Vẫn không may, chiếc gương này chưa bị mo vây bẩn, vẫn còn rất sáng. Ta nhẹ nhàng nói với ả: Ngươi xem này, khuôn mặt của ngươi bây giờ không phải rất tốt sao? đây mới là dung mạo nguyên bản của ngươi, phải nhớ kỹ đi nhé. Ly Kính đứng lên lẩm bẩm, sao lại thế này, sao lại thế này. Huy nữ bỗng thét lên một tiếng, khiến ta quay lại về phía sau nhìn. Ả đang móc hai tròng mắt của mình ra, nói lẩm nhẩm,
không, 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 ta không phải thế này, ta không phải thế này.
Khuôn mặt đẫm máu của Ả trông hơi đáng sợ. Ly Kính vẫn thất thần, ta lắc đầu than, rõ ràng khả năng chịu đựng quá kém mà. Rồi ta quay đầu lại, nói với Dạ Hoa, thực ra tôi thấy dáng vẻ nguyên bản của Ả cũng là một giai nhân thanh tú rồi. Lời bình vừa dứt, cổ họng đã ngon ngọt, khóe miệng lại rỉ máu. Ánh mắt Dạ Hoa tối sầm lại, ôm lấy ta rồi nói với Ly Kính,
Quỷ Quân Ly Kính, người tự định liệu đi.
Rồi hắn quay sang thì thầm bên tay ta,
Thiện Thiện, nàng còn trụ được không?
Ta nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu. Ánh mắt trước mặt ta bừng lên dịu dàng vô hạn. Ta dần dần ngủ thiếp đi.
Thank you. 不尽的眉睫，回忆浸透风声依旧凛冽，埋下的骨和血早沉没在黑夜，失去的一冰冷飘零的未了解，几个城中日